Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Pháp hội quốc tế trực tuyến. Bài chia sẻ có tiêu đề Tu luyện tâm tính trong Đại Pháp, đột phá bản thân để giảng chân tướng. Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại. Kính chào sư phụ tôn kính. Chào các bạn đồng tu. Tôi đắc Pháp vào tuần đầu tiên bước vào đại học hồi tháng 8 năm 2019. 3 tháng trước khi đắc Pháp, tuần nào tôi cũng tham gia học Pháp nhóm 2 giờ đồng hồ, nhưng vẫn chưa hiểu rốt ráo Đại Pháp và tu luyện là như thế nào. Tuy nhiên, ngay cả khi tôi không rõ cho lắm, thì tôi cũng có thể cảm nhận rõ ràng một số sự việc độc đáo trong tu luyện. Vài lần sau khi học Pháp nhóm xong, tôi có cảm giác nhẹ nhàng và sảng khoái chưa từng trải qua trước đây. Cảm giác này sẽ theo tôi trong suốt vài ngày. Mỗi người tham gia học Pháp đều thân thiện và vui vẻ, bầu không khí hết sức dễ chịu. Khi bắt đầu chủ động đọc sách chuyển Pháp Luân nhiều hơn, tôi đã có thể hoạch định và hoàn thành tốt bài học ở trường. Tư duy trở nên sáng suốt hơn. Tôi đã từ bỏ nhiều thứ khiến mình phân tâm và một số thói quen xấu, ví như chơi trò chơi điện tử và đọc truyện tranh. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, tôi mới để ý mình đã thay đổi rất nhiều. Khi đó, những thay đổi này tiến triển một cách từ từ và vi diệu. Ngoài ra, thuận theo việc tôi không ngừng học Pháp thâm sâu, những thay đổi này cũng liên tục tăng lên. Về sau, tôi có cơ hội làm tình nguyện viên cho buổi biểu diễn của Sen Yuen. Khi đọc qua kinh văn giảng Pháp ở các nơi và các bài chia sẻ trên Minh Huệ Net, đồng thời chuyên chú hơn vào đề cao tâm tính, tôi liên tục thể ngộ được nội hàm bác đại tinh thâm của Đại Pháp. Đó là những điều mà trước đây tôi không thể nghĩ tới. Tôi muốn chia sẻ với mọi người ở đây về một số trải nghiệm và thể ngộ chủ yếu của mình. 1. Giảng thanh chân tướng. Mãi cho đến tháng 3 năm ngoái, trong lúc trợ giúp quảng bá Sen Yuen ở địa phương, tôi mới ý thức được tính trọng yếu của việc giảng chân tướng. Lúc đó, tôi vừa mới học kinh văn giảng Pháp ở các nơi của sư phụ và bắt đầu để ý đến những trang web liên quan đến Đại Pháp như Minh Huệ Net, vân vân. Tôi dần dần có nhận thức sâu sắc hơn về tính trọng yếu của giảng chân tướng. Nhưng vì lo lắng và sợ hãi nên tiến triển của tôi về phương diện này rất chậm. Sau đó, tôi bắt đầu giảng chân tướng trên mạng xã hội. Mặc dù trước đây tôi gần như chưa từng sử dụng mạng xã hội và cũng không có bất cứ người nào kết bạn. Nhưng tôi nhận ra việc giảng chân tướng trên mạng xã hội có thể sẽ gặp khó khăn, không có tiến triển gì lớn. Và tôi cũng không có kiên trì giảng chân tướng trên mạng xã hội. Vài tháng sau, tôi vẫn chưa tham gia bất cứ hoạt động giảng chân tướng nào, cũng không có lý giải về Pháp sâu sắc như trước. Từ đó tôi dễ bị tâm sợ hãi cản trở hơn. Sau đó tôi phát hiện ra phương pháp khác để giảng chân tướng trực tuyến là ẩn danh trò chuyện. Nhưng tôi chỉ làm theo định kỳ, bởi vì những người ở trên mạng trong tâm có đủ loại động cơ, khiến cho cuộc trò chuyện dễ bị kết thúc giữa chừng. Xác thực là tôi có thể kết nối với một số người bằng cách này. Nếu tôi nhẫn nại, làm tiếp, thì tôi nghĩ đây thực sự là một phương pháp giảng chân tướng khả thi. Nhưng tôi lại thường hay bị ngăn trở bởi khó khăn và sợ hãi. Giảng chân tướng và luyện công không tinh tấn là một vấn đề thường hay phiền nhiễu tôi. Trong nhiều lần giảng Pháp, sư phụ nhấn mạnh lặp lại tính trọng yếu của giảng chân tướng. Đây cũng là sứ mệnh lịch sử của chúng ta. Nhiều lần tôi nghĩ mình nên ra ngoài giảng chân tướng. Đồng thời, lúc học Pháp, Pháp của sư phụ cũng khích lệ tôi. Không phải ở chỗ là chư vị làm được oanh liệt hoành tráng thế nào, mà là nhìn xem chư vị làm được có hữu hiệu không, coi cái tâm chư vị xếp đặt ra sao, có phải người tu luyện chăng? Trích, giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019. Chỉ là nhìn xem đệ tử Đại Pháp ra làm thế nào. Trích, giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019. Còn nữa, kỳ thực chư vị muốn làm, rất nhiều việc đều có thể làm. Trong hoàn cảnh của chư vị, thậm chí chư vị lên Internet đăng mấy bài viết tươm tất một chút, đều có tác dụng. Đệ tử Đại Pháp mà, chư vị nên làm gì thì chư vị hãy làm. Trích, giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2019. Sau đó, tôi bèn thử ra ngoài thu thập chữ ký cho đơn thỉnh nguyện chấm dứt Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mới đầu, tôi cũng làm theo định kỳ, nhưng không hiệu quả cho lắm. Đến cuối cùng, sự việc đã có tiến triển mang tính đột phá, và tôi dần dần có thể mở rộng tấm lòng để trò chuyện với người khác. Nhưng tôi vẫn chưa chủ động đi làm, mà dựa dẫm nhiều vào hai đồng tu đi cùng với mình. Cùng lúc đó, tôi cũng phát chính niệm. Kết quả là, số lượng chữ ký mà tôi và đồng tu thu thập nhiều hơn hẳn so với con số tôi nghĩ lúc đầu. Bản thân tôi cũng có đề cao rất lớn về phương diện giảng chân tướng. Về sau, chúng tôi gặp phải vấn đề không thể thu thập chữ ký ở khu nhà riêng và vùng phụ cận. Do đó, chúng tôi quyết định chuyển đến những chỗ công cộng như công viên để giảng chân tướng. Gần đây, với nỗ lực của mẹ tôi, cũng là đồng tu, chúng tôi đã nghĩ ra cách dựng lều và bày gian hàng giảng chân tướng bên trong công viên. Một hôm, mẹ tôi quyết định đi ra công viên xem thử. Vừa hay, người cung cấp lều phục vụ hoạt động tôn giáo phải rời đi. Ông ấy nói với chúng tôi dựng lều và bày gian hàng trong công viên đơn giản và dễ làm lắm. Lúc đó, chúng tôi thật sự cảm nhận được sự dẫn dắt của sư phụ và Đại Pháp. Lúc tôi đang viết bài chia sẻ, cũng là lúc chúng tôi hoàn thành công tác chuẩn bị giảng chân tướng ở công viên và kế hoạch này sẽ chính thức bắt đầu vào mấy ngày nữa. Mới đây, tôi cũng tìm kiếm trên mạng và vận dụng nhiều phương pháp giống như trước để làm một số việc giảng chân tướng. Tôi cảm nhận được quá trình giảng chân tướng và đề cao có liên hệ mật thiết với việc chúng ta đề cao tu luyện cá nhân, đều có liên hệ với ba việc sư phụ yêu cầu chúng ta làm. Chúng là tương phụ, tương thành. Sư phụ giảng: đệ tử Đại Pháp. Thế nào là đệ tử Đại Pháp? Ai tới làm đệ tử Đại Pháp? Là vì chư vị gánh vác sứ mệnh cứu độ chúng sinh, nên cơ sở tu luyện của chư vị, chính niệm của chư vị trong tu luyện là để cứu độ chúng sinh. Tôi lại nói rõ hơn một chút, tu luyện đời này của chư vị là để chính niệm bề mặt cá nhân của chư vị mạnh mẽ hơn, có thể cứu độ chúng sinh. Trích, giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc năm 2015. 2. Học Pháp bằng tiếng Trung. Trong mấy tháng đầu tu luyện, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện mình nên học Pháp bằng tiếng Trung. Nhưng có lần tôi ngắm nhìn cuốn chuyển Pháp Luân bản tiếng Trung thật gần, tôi đã bị cuốn hút bởi những chữ trong đó. Tôi chưa từng có cảm giác này khi đọc những cuốn sách khác. Không lâu sau, khi tôi nghe và đọc bài Tâm Đắc Thể Hội tu luyện về học Pháp bằng tiếng Trung của đồng tu khác, tôi cũng bắt đầu học tiếng Trung vào tháng 5 năm 2020. Tôi thử mọi cách để học tiếng Trung, ví như tham gia khóa học trực tuyến, khóa học tự chọn của trường đại học, đồng tu ở địa phương giúp đỡ. Trong suốt quá trình này, nhiều nội dung giảng pháp của sư phụ đã giúp tôi tiếp tục kiên trì. Sư phụ giảng: kỳ thực chúng tôi hôm nay chọn dùng tiếng Trung mà giảng là phù hợp quá rồi. Vì tiếng Trung là ngôn ngữ có năng lực biểu đạt mạnh nhất, nội hàm lớn nhất thế giới. Trích, giảng Pháp tại San Francisco, giảng Pháp tại Pháp hội Mỹ Quốc năm 1997. Vì Hán tự là văn tự đặc thù, nó rất gần với chữ ở thiên thượng. Tiếng Hán và ngôn ngữ trên trời cũng rất gần gũi, vì nó là văn hóa do thần trực tiếp sáng tạo cho con người. Hơn nữa, đặt định ra ở Trung Quốc là văn hóa nửa thần. Như vậy, hình và âm của chữ đều có quan hệ liên đới với vũ trụ. Trích, giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế New York 2004. Thông qua học kinh văn giảng Pháp ở các nơi của sư phụ, tôi cũng dần hiểu được ý nghĩa sâu xa của văn minh Trung Hoa trong toàn bộ lịch sử nhân loại. Tôi nghĩ tiếng Trung xác thực là một ngôn ngữ đặc biệt, đáng để học. Sư phụ giảng: thế thì mọi người thử nghĩ xem, văn minh Trung Hoa 5.000 năm là do ai đặt định? Là toàn nhân loại. Trích, đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp, giảng pháp tại các nơi 11. Như vậy, tôi càng kiên định quyết tâm học pháp bằng tiếng Trung hơn. Khoảng đầu tháng 2 năm nay, tôi đã dùng phần mềm dịch trực tuyến để giúp mình đọc sách chuyển pháp luân. Tôi đặt con trò chuột vào chữ Hán và nó có thể tiến hành phiên dịch ngay. Lúc đó, tuy tôi đã biết khá nhiều chữ trong sách, nhưng vẫn còn nhiều chữ tôi chưa biết, do đó tốc độ đọc của tôi rất chậm. Mặc dù như thế, tôi vẫn tiếp tục kiên trì, ngày nào cũng đọc ít nhất một bài giảng. Với vài lần đọc chuyển pháp luân như vậy, tôi đã học được rất nhiều chữ. Không lâu sau, tôi có thể đọc tương đối lưu loát bằng chú âm hoặc bính âm. Hiện giờ, tôi có thể hiểu được phần lớn chữ Hán trong sách chuyển pháp luân. Số chữ Hán tôi không biết cũng ngày càng ít đi. 3. Tu bỏ tâm sắc dục. Trong suốt quá trình tu luyện, tôi thường vật lộn với vấn đề sắc dục. Do những ảnh hưởng tiêu cực trên mạng và một số quan niệm từ trong cuộc sống xã hội hiện đại, sắc dục đã trở thành chướng ngại lớn nhất trong giai đoạn đầu tu luyện của tôi, và nó vẫn tiếp tục càn nhiễu tôi về sau. Ở giai đoạn đầu tu luyện, tôi đã từng phạm nhiều lỗi lầm về phương diện sắc dục. Có vài lần tôi đã phóng túng loại chấp trước này, đặc biệt là vào mùa hè năm ngoái. Sau đó tôi mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề này. Tôi đặc biệt để ý chấp trước này đang làm tiêu hao năng lượng của mình. Ngoài ra, tôi còn chú ý là nó có quan hệ với chấp trước an dật và thích thoải mái của mình. Tôi không thể nhẫn nại trước áp lực và mệt mỏi to lớn. Mặc dù tôi đã quyết tâm từ nay không chịu nhận ảnh hưởng của sắc dục, nhưng nó vẫn can nhiễu tôi bằng mọi hình thức, đặc biệt là ở trong mộng khi ngủ. Tôi rất thất vọng khi không thể giữ vững bản thân mình. Nhưng thông qua tăng cường học pháp, tôi dần dần có thể trừ bỏ chấp trước này và không bị dẫn động trước sự can nhiễu của sắc dục. Thỉnh thoảng tôi gần như không bị sắc dục can nhiễu trong 2-3 tháng liền. Về sau, tôi lại không thể khống chế bản thân thật tốt trước khảo nghiệm sắc dục. Bây giờ quay đầu nhìn lại, tôi hiểu rằng nó có liên quan đến chính niệm không đủ và học pháp ít. Vì vậy, tôi tăng cường học pháp và đã tiêu trừ rất nhiều can nhiễu sắc dục nội trong một quãng thời gian. Một thời gian sau, tôi lại gặp khảo nghiệm sắc dục khác. Khảo nghiệm này xuất hiện định kỳ và nó can nhiễu đến tôi. Vào những lúc này, chính niệm của tôi không mạnh ở các phương diện khác và cũng có một số chấp trước khác vẫn chưa buông bỏ. Tôi nghĩ những thứ này đều có liên quan đến việc mình không vượt qua thật tốt khảo nghiệm sắc dục kia. Đôi lúc tôi nghĩ có phải là liên quan đến việc mình từng phạm sai lầm về phương diện sắc dục trong quá khứ hay không. Do vậy, tôi bắt đầu cảm thấy ngày càng lo lắng và thất vọng về vấn đề này. Tất cả các nhân tố này gộp chung với nhau khiến cho can nhiễu sắc dục ngày càng lớn hơn, đến nỗi những suy nghĩ thường ngày và giao tiếp giữa người với người của tôi cũng giống như vậy. Thuận theo thời gian trôi qua, tôi học kinh văn giảng pháp của sư phụ. Nó đã giúp tôi từ từ khắc phục vấn đề này. Sư phụ giảng, đừng khẩn trương quá khi làm chưa tốt, vậy lần sau làm cho tốt, thử tìm nguyên nhân ở nơi nào. Chư vị trong tu luyện có một biểu hiện nổi cộm, ấy là việc gì đó làm không tốt. Việc xong rồi, bèn ở đó hối hận tới lui mãi, chứ không biết làm lại lần mới cho tốt. Chư vị hối hận nhiều thì vẫn là tại chấp trước. Làm sai, thấy sai ở đâu rồi, đã biết rồi thì lần sau làm nó cho tốt, làm lại lần mới. Chứ ngã rồi cứ nằm mãi ở đó, không đứng lên thế thì không được. Trích, giảng pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003. Núi Võ Đang là nơi tu luyện của chân võ, tức là Huyền Vũ. Huyền Vũ đại đế mà đạo gia giảng. Trích, giảng pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân năm 1994. Một hôm trong mộng, ma tới can nhiễu ông trong huyễn cảnh, cũng là hóa thành mỹ nữ, cũng là không mặc chút gì. Kết quả khi mê man, ông không thủ trụ vững, ông đã động tình. Sau việc đó, ông tức giận và rất hối hận. Ông nghĩ rằng tu luyện của mình liệu còn hy vọng không? Đã tu bao nhiêu năm như thế mà một việc nhỏ cũng không thành, vẫn không giữ vững tâm của mình. Trong tâm không chịu được, trong cơn giận dữ đã xuống núi. Xuống núi được nửa đường, trông thấy một cụ bà đang ở đó mài kim, dùng một que sắt mài thành kim. Trích, giảng pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân năm 1994. Bà cụ nói với ông, lâu rồi tất nhiên sẽ mài thành kim. Chân võ máy động tâm một cái. Lúc này bà cụ, lúc mài kim thì đổ nước vào trong bát. Nước đã đầy rồi mà bà vẫn đổ vào. Ông bèn nói với bà lão, nước tràn cả ra rồi. Bà nói, đầy thì tự nhiên sẽ tràn ra thôi. Bà này trên thực tế là điểm hóa cho ông. Ý của bà ấy là nói với ông, là một người trong quá trình tu luyện, ông chớ coi trọng điều ấy quá. Một lần chưa làm tốt thì lần sau làm cho tốt. Trích, giảng pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân năm 1994. Tôi từng đọc qua bài chia sẻ một vài thể ngộ về tu bỏ tâm sắc dục. Nó trợ giúp tôi rất nhiều. Tôi ngộ ra mình nên vứt bỏ toàn bộ chấp trước và xem nhẹ vấn đề này. Tôi đã từng giống như vị đồng tu trong bài chia sẻ quá đặt nặng về vấn đề này. Trong đoạn thời gian gần đây, tôi làm khá tốt về vấn đề sắc dục. Viết bài chia sẻ này đặc biệt giúp tôi giải quyết quan khó về phương diện này. Đương nhiên, trong quá trình viết bài, tôi cũng kinh qua trở lực khá lớn. Tôi nghĩ khi chúng ta thật sự muốn vượt quan, Sư Phụ và Đại Pháp sẽ ở bên cạnh và trợ giúp chúng ta đi tốt từng bước. 4. Phá vỡ chướng ngại tự ngã. Trong quá trình viết bài chia sẻ này, tôi đã học cách khắc phục tư duy tiêu cực và gia tăng tinh tấn trong tu luyện. Bất kể gặp phải khó khăn hay trở ngại nào trong tu luyện, tôi đều phải giữ vững tâm tính của mình và bảo trì thái độ chính diện. Tôi hiểu rằng chỉ có kiên trì thường hằng, từng ly từng tí bù đắp thiếu sót của bản thân, tinh tâm học pháp thì sẽ luôn liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Con xin cảm tạ sư tôn từ bi khổ độ. Cảm ơn các đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tấm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.